Dạ, chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Hôm nay cái buổi học đầu tiên tại chùa Lân Thiền Viện Túc Lâm Yên Tử này, thì dưới cái buổi học này thì chúng ta sẽ học bài Quy Sơn Cảnh Sách. Thì đây là một bài cảnh sách của một vị thiền sư lớn của trong thiền tông, cho nên là coi như là mở đầu bằng một bài cảnh sách này để mà coi như là răn nhắc sách tấn chúng ta cố gắng nỗ lực tiến tu cho xứng đáng. Thông thường thì chúng ta gọi là Quy Sơn Cảnh Sách, nhưng mà nói đủ là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách, thấy không? Tức là cái lời mà cái răn nhắc đó của Thiền Sư Đại Viên ở núi Quy. Thì đây là một coi như là một bài văn mà cảnh sách nó coi như quan trọng đối với trong nhà thiền, mà coi như là xưa nay là những vị mà mới vào đạo, tức là sơ di rồi đó, thì tất nhiên là đều phải học thuộc đó. Bởi vì coi như là đây là một bài cảnh sách mà các tổ cũng coi như là một bài kinh rồi đó, cho nên thường mình vào thì mình gọi là học là Phật Tổ Tam Kinh. Phật Tổ Tam Kinh thì là kinh Tứ Thành Dự Chương, kinh Duy Giáo, thì đó là kinh lời Phật dạy, còn đây là lời cảnh sách cũng như lời luận của thiền sư, nhưng mà nó có ý nghĩa giá trị như là cái lời kinh, cho nên lời nó rất là quan trọng. Do đó mà vấn đề phải học kỹ, nhất là mấy vị mà còn sa di thì cũng phải là cố gắng là học thuộc nữa, nhất là thuộc cái lời văn. Khi mà đi thọ giới đó thì người trong đàn giới mà bắt tụng giới thì có tụng thuộc cái bài này, nhưng mà đó là tụng âm, đúng không? Thì như vậy thì trước khi mà học vào trong cái bài văn thì cũng là chúng ta cũng phải nói qua cái lịch sử của ngài Quy Sơn, tại vì đây là cái lời răn nhắc của thiền sư đại viên ở núi Quy. Núi Quy tức là ngài Quy Sơn, ngài cũng tên là Linh Hữu, còn đại viên đó là do cái tên Thụy mà được ban khi ngài đã tịch. Thì ngài coi như là một vị mà thiền sư lớn cũng như là tổ của tông Quy Ngưỡng, mà ngài ra đời đó coi như là một cái vị mà tái sinh chứ không phải là thường. Cho nên là trong sử có ghi lại có một lần là ngài trên đường đi thọ giới đó, thì ngài gặp hai cái vị Hàng Sơn và Thập Đắc là hiện thân, tức là hóa thân của ngài Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Thì hai ngày Hàng Sơn Thập Đắc đó, hai ngày ẩn ở trong cái bụi gặp ngày đợi ngày Quy Sơn ngày đi tới, thì ở trong bụi hai ngày mới giả tiếng cọp người giống lên, thì sư mới giật mình, thì hai ngày mới đi ra mới bảo ông cùng với chúng tôi đã từng ở trên hội Linh Sơn, ông trải qua năm đời làm quốc vương mà bây giờ ông quên rồi sao? Thì như vậy tức là ở đây là ngài Quy Sơn là Linh Hữu là ở trong cái thời Đường, nhưng thời Đường này thì cách thời Đức Phật là coi như là cả 1700-1800 năm, mà như vậy thì hai ngài Hàng Sơn Thập Đắc là coi như là cùng chung ở trên cái hội Linh Sơn thời Đức Phật nữa, chứ không phải là thường. Nhưng mà đã qua những cái lần tái sanh làm tới 5 đời làm quốc vương, thì bây giờ tới làm thiền sư, cho nên đó không phải là cái người thường, cũng là bậc tái sanh. Thì như vậy là ở trong nhà thiền mà ngài cũng vẫn làm cái lời cảnh sách này để mà răn nhắc tăng chúng đó. Bây giờ tăng chúng ở nơi ngài ở là trong sử ghi rằng cả 1500 vị được mà, thì có khi là các vị đó cũng có lúc thì cũng có giải đãi, cho nên làm cái này để mà răn nhắc. Thì đây mình học qua lượt qua về cái lịch sử của ngài, tức là thiền sư Linh Hữu ở Quy Sơn, tức là núi Quy, là sanh là 771 và tịch là 853, tức là sanh vào hậu bán thế kỷ thứ 8 và tịch là ở coi như là tiền bán thế kỷ thứ 9, giữa coi như giữa đó. Sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phước Châu, năm 15 tuổi sư tự thân xuất gia theo luật sư pháp thường ở chùa Kiến Thiện tại bổn quận để thế pháp, tức là xuất gia. Sau sư đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu, Thọ Giới, sư học kinh luật đại thừa, tiểu thừa rất uyên thâm. Tức là đây là nói qua về cái coi như là cái nguồn gốc quê quán của ngài. Thì như vậy là ngài đi tu từ nhỏ lận 15 tuổi, cho nên gọi là đồng chân xuất gia. Trước á thì ngài tu thì ngài theo bên luật, cho nên luật sư pháp thường, do đó mà ngài cũng hiểu rành về luật. Rồi sau là học kinh luận nữa, do đó là ngài thông cả giáo. Năm 23 tuổi sư đến Giang Tây tham học với Bách Trượng Hoài Hải, thì ngài Bách Trượng vừa thấy sư liền là nhận cho nhập chúng, trong chúng sư là người được cử đứng hàng đầu. Tức là đây là bây giờ sư mới đến tham thiền học đạo ở trong cái pháp hội của ngài Bá Trượng. Một hôm sư đứng hầu Bá Trượng, tức là Bá Trượng, thì Bá Trượng mới hỏi ai, sư thưa là con Linh Hữu. Bá Trượng bảo ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng, sư vạch ra mới thưa không lửa. Bá Trượng đứng dậy đến vạch sâu trong lò được một chút lửa rồi đưa lên chỉ sư bảo, ngươi bảo không thì cái này là cái gì? Do đây mà sư phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Đây là nói về cái nhân duyên tỏ ngộ của ngài. Tức là mà cái chỗ này nếu mà mình không có học trong nhà thiền á thì có khi thì mình cũng hiểu lầm, mà mình giải thích mà theo cái chiều mà gọi là chữ nghĩa. Tức là đang đứng hầu đó thì ngài Bá Trượng hỏi ai, thì đứng hầu đã biết rồi còn hỏi gì nữa, không? Tức là ngài đứng hầu đó thì biết ngài đứng hầu rồi mà còn hỏi ai nữa đó, thì giống cũng như là chuyện đùa, không? Nhưng mà đối trong nhà thiền thì không phải đùa, mà đó là một cái ý nghĩa nó là thâm sâu, không? Tức là đang đứng đó nhưng mà hỏi ai, đó là để muốn nhấn mạnh, muốn nhắc lại, không? Một cái gì nó đang hiện hữu đó, không? Để coi là cái người mà đang đứng đó là có thực sự đang có mặt đó hay không, đang hiện tiền đó hay không. Đó, cho nên hỏi ai đó là muốn nhắc. Thì sư thưa là con Linh Hữu, không? Thì sư ngài Bá Trượng ngài bảo vậy thì ngươi đâu đi vạch trong lò xem có lửa chăng. Thì đây có thể là trong cái mùa, có thể là trong cái mùa đông, không? Mùa đông này cũng là sưởi ấm rồi đó, cho nên đang đứng hầu thì gần bên cái lò sưởi sao đó, không? Cho nên bây giờ thì ngài Bá Trượng mới bảo là bây giờ vạch trong lò xem có lửa chăng, thì ngài vạch ra, không? Vạch ra thì không thấy lửa, tức là lửa nó tàn rồi, cho nên không thấy, ngài mới nói là không lửa. Thì ngài Bá Trượng mới đứng dậy đến vạch sâu ở trong lò, đào sâu lên thì thấy được một chút lửa, mới cầm đưa lên, thì mới bảo là ngươi bảo không chứ cái này là cái gì, thì ngay đó đại sư nghĩa là phát ngộ. Cho nên chính chỗ đó mà có khi thì mình học mà theo cái văn từ đó thì mình cũng có thể giải thích, không? Tất nhiên là muốn mà tỏ ngộ hay là hiểu thiện á thì phải đào sâu. Tất nhiên đây giống như là ngài vạch hơi cạn cho nên không thấy lửa, còn ngài Bá Trượng vạch sâu mới thấy, cho nên là phải đào sâu, phải tìm kỹ, Thì hiểu kiểu đó hay là giảng theo kiểu đó là giảng theo chữ nghĩa rồi. Mà ở đây là không phải vậy. Cái quan trọng là chỗ là Ngài Bách Trượng, không? Ngài đưa lên, không? Ngài cầm chút lửa đó Ngài đưa lên, Ngài nói bảo, ngươi bảo không vậy chứ cái này là cái gì đó. Thì chính chỗ đó mới là chỗ quan trọng, chứ không phải chỗ đầu sâu kia. Chỗ đầu sâu kia là không có dính dáng gì hết. Là bởi vì đưa lên, không? Thì ngươi bảo không là cái này là cái gì, không? Thì chính cái này là cái gì đó thì Ngài phát ngộ chỗ đó. Như vậy thì nếu mà người mà sáng á, thì thấy rõ chính cái chỗ đó đó. Mà thấy không phải là thấy ngay cái đốm lửa đưa lên đó. Nếu mà chỉ thấy ngay đốm lửa đưa lên đó thôi á, thì cũng chưa phải là thấy sâu, thấy kỹ. Mà phải thấy như vậy thì, trước khi mà đưa cái đốm lửa lên đó đó, thì nghĩa là cái chỗ ngộ đó nó ở đâu. Trước khi mà đưa đốm lửa lên thì nó ở đâu, nó có hay không. Thấy trước ngay như vậy đó thì mới thật là thấy sâu được đến cái chỗ nguồn thiền. Cho nên ở đây thì sư phát ngộ rồi thì sư mới lễ tạ trình bày cái chỗ giải ngộ của mình. Trình bày thì Ngài Bá Trượng Ngài mới bảo, cho nên đây là những cái chỗ quan trọng mà người tu thiền phải nắm vững, còn không thì dễ hiểu lầm, rồi coi như là học thiền hiểu được chút ít đó, hoặc là sáng sáng được chút gì đó thì liền sanh là kiêu mạn, phải không? Hoặc là tự đắc. Đây Bá Trượng Ngài mới bảo đây là con đường rẽ tạm thời, không? Kinh nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, thời tiết đã đến thì như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, như tỉnh vật của mình không từ bên ngoài mà được. Cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không phát, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh vân vân. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, nơi ngươi đã vậy tự khéo giữ gìn. Tỏ ngộ rồi thì Ngài Bá Trượng Ngài bảo đây là con đường rẽ tạm thời thôi. Tức là con đường rẽ tạm thời là chia giữa mê và ngộ đó, ha? Chứ chưa phải là cái chỗ cuối cùng. Mà phải nhớ kỹ, tức là bắt đầu rẽ vào một con đường giác ngộ thôi, tách rời con đường mê, chứ chưa phải là cái chỗ mục đích cuối. Cho nên Ngài bảo kinh nói muốn thấy Phật tánh thì phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, không như quên chợt nhớ, cái vật của mình sẵn có vậy thôi, chứ không phải là có gì để được. Tức là cái sẵn có đó, Phật tánh là cái sẵn có đó, nhưng mà mình chưa thấy, bây giờ đủ duyên thì nó hiện vậy thôi. Cho nên là bảo là quán thời tiết nhân duyên, chứ còn cũng không phải là cầu được cái gì khác, không phải mong muốn nôn nóng để được, mà phải quán thời tiết nhân duyên, tức là đủ thời, đủ tiết, đủ nhân duyên đó, hồi hợp thì nó liền hiện. Tức là công phu mình nó tương xứng thì nó hiện vậy thôi, chứ không phải là có gì khác để được. Cho nên ngộ rồi thì đồng chưa ngộ, không tâm cũng không phát. Tức là ngộ rồi thì cũng ngộ cái sẵn có đó thôi, là một ý. Thứ hai nữa, ngộ rồi cũng đồng chưa ngộ, nghĩa là tuy như ngộ vậy đó, hay không? Nhưng mà còn phải sống được lại với nó nữa. Do đó không tâm cũng không pháp, là không có cái tâm hay là cái pháp gì khác, không còn thấy có tâm có pháp riêng rẽ hai thứ nữa. Như vậy thì chỉ là không cái tâm hư vọng phàm thánh, nghĩa là không có những cái tâm hư vọng là phàm thánh, là yêu ghét vân vân, những cái tâm mà đối đãi đó, thì xưa nay tâm pháp nó tự đầy đủ thôi. Thì bây giờ đây ngươi đã như vậy rồi, tức là ngươi đã tỏ ngộ được điều đó rồi, nhưng mà cũng phải tự khéo giữ gìn, là cái điểm quan trọng. Ngộ rồi nhưng mà Ngài dạy là phải khéo giữ gìn, tức là phải bảo nhậm, phải sống cho được cái chỗ ngộ đó, chứ không phải là ngộ rồi là xong, không phải thấy được một chút đó cái thì vỗ ngực cho là ta đây đã ngộ thế này thế kia. Do đó mà trong nhà thiền mới có những cái chuyện mà gọi là bảo nhậm hay là nuôi dưỡng thánh thai, đó là để mà cho sống được với cái chỗ ngộ đó, mới là cái điểm mà quan trọng. Chính cái chỗ sống được đó thì mới có cái sức mạnh để mà thắng được những cái phiền não của mình, chứ còn nếu ngộ không mà không sống được thì cũng vẫn phiền não. Cho nên là có khi thì mình có nhiều người là cũng thấy thắc mắc đó, không? Nghe nói ông đó ngộ rồi mà sao lâu lâu cũng còn thấy ông nổi sân. là bởi vì ngộ, nhưng mà còn phải sống được, chứ không phải ngộ rồi là xong. Và cần nhất là phải được gần gũi các bậc thiện tri thức để mà đánh thức, nhắc nhở mình, nhất là những bậc đã đi trước. Chứ còn không, ví dụ như ở cái thất riêng, không? Hoặc là ở trên một cái chỗ riêng tư, rồi cái nó được sáng chút gì đó, thì đâu có gần gũi ai, thì mình cứ tưởng là như vậy là mình xong việc, hoặc coi như vậy là mình là trên hết rồi. Do đó mà lâu ngày là không có, nghĩa là không có, có nuôi dưỡng kỹ á, thì rồi nó dễ, nghĩa là sanh ra những cái bệnh hoạn về thiền. Đó là một cái điểm mà quan trọng phải nhớ kỹ. Rồi một hôm sư có thượng được còn một đoạn, một đoạn ngài liên hệ với cái núi Quy, không? Tức là có vị Tư Mã Đầu Đà. Tư Mã Đầu Đà là vị thiền sư mà thông cả địa lý và tướng số. Thì ngài Tư Mã Đầu Đà này từ Hồ Nam đến ý kiến ngài Bá Trượng rồi mới thưa Quy Sơn là cái thắng cảnh nên lập đạo tràng để kết tập bản pháp. Thì ngài Bá Trượng mới hỏi lão tăng muốn đến Quy Sơn nên chăng? Thì ngài Tư Mã Đầu Đà mới bảo Quy Sơn á kỳ tuyệt, có thể họp 1500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ hòa thượng ở. Thì ngài Bá Trượng hỏi sao vậy? Ngài Tư Mã Đầu Đà mới thưa hòa thượng là người xương, còn núi kia là núi thịt, dù có ở thì đồ đệ cũng chẳng đầy 1000. Ngài Bá Trượng hỏi trong chúng ta đó có người nào ở được chăng? Thì ngài Tư Mã Đầu Đà mới nói là đợi xem qua mới biết. Thì Bá Trượng sai từ giả gọi Đệ Nhất Tòa đến, tức là thiền sư Hoa Lâm, mới hỏi người này thế nào. Đầu Đà bảo Hoa Lâm tằng hắn một tiếng, đi vài bước rồi mới thưa là người này không được. Bá Trượng sai từ giả gọi Điển Tọa đến, tức là sư, tức là ngài Linh Hữu. Thì Đầu Đà thưa đây chính là chủ Quy Sơn. Tối lại Bá Trượng gọi sư vào thất dặn dò, ta quá duyên tại đây, ngươi sẽ ở thắng cảnh Quy Sơn để nối tiếp tông môn của ta và rộng độ kẻ hầu học. Hoa Lâm nghe tin này mới đến thưa, con là thượng thủ, tại sao Linh Hữu được chủ trì? Bá Trượng bảo nếu ai hay ngay trong chúng này nói được một câu xuất cách thì sẽ cho trụ trì. Bá Trượng liền chỉ Tịnh Bình hỏi, chẳng được kêu là Tịnh Bình, nhưng kêu là cái gì? Thì Hoa Lâm mới thưa, không thể kêu là cây lũng vậy. Bá Trượng lại hỏi sư, sư đạp nhào Tịnh Bình rồi đi ra. Bá Trượng mới cười bảo, để nhất tọa thối lui núi này. Thì Bá Trượng mới bèn sai sư đến ở Quy Sơn. Tức là đây là coi như chọn người, từ ngày... Bởi vì ngài Tư Mã Đầu Đà đó vừa là tướng số, vừa là thiền sư nữa, cho nên ngài nắm vững cả hai, cho nên nhìn là chính xác. Cho nên ngài Hoa Lâm thì ngài bảo tằng hắn tiếng đi vài bước là ngài coi, ngài là biết liền, biết là chưa phải, không phải họp. Còn ngài Linh Hữu á thì mới tới là ngài nhìn là ngài biết rồi, là chủ Quy Sơn. Nhưng mà đây thì ngài Hoa Lâm ngài mới coi như là ngài thấy vậy là ngài cũng không chịu, không, mình là thượng thủ, coi như là bậc coi như trên trước hết ở trong chúng, mà tại sao mà không được đi trụ trì mà lại cử ngài Linh Hữu, tức là ngài Quy Sơn sau này. Thì Bá Trượng mới kêu đó, không, bây giờ chỉ cái Tịnh Bình đó, bây giờ ngay cái Tịnh Bình đó bây giờ không cho kêu là cái Tịnh Bình thì giờ kêu là cái gì đây? Cái Tịnh Bình giờ không cho nó kêu nó là cái Tịnh Bình thì kêu cái gì? Thì ngài Hoa Lâm không thể kêu là cây lũng. Thì vậy là cũng là có một cái chỗ mà thấy, có một cái chỗ nhìn, không? Ngay đó thì nói được liền, không? Chứ còn không phải là suy nghĩ. Vậy thì tức là cái Tịnh Bình, nhưng mà giờ không thể gọi là cây lũng, không? Nhưng mà với ngài Bách Linh Hữu á, thì ngay đó đạp nhào rồi đi thôi. Đó là một cái thử, không? Coi là người mà còn có mắc kẹt hay không. Còn nếu mình á thì dễ mắc kẹt, nghe nó Tịnh Bình bây giờ không cho kêu Tịnh Bình thì kêu gì đây, thế là mình mắc kẹt trên cái danh cái tướng. Còn ngài Hoa Lâm á thì tuy nói được là không thể kêu là cái lũng, nhưng mà cũng còn cái ngôn ngữ, còn trên danh từ. Còn ngài Linh Hữu thì ngay đó đạp rồi đi thôi, đó tự nghĩa là biểu lộ có một chỗ sống thực của ngài. Thì Bá Trượng thấy là coi như là mới cười bảo để nhắc tỏ thôi lui núi này, tức là cho ngài Quy Sơn xứng đáng ở cái núi Quy.